Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Nụ cười của Đức Phật Di Lặc trong ngày đầu năm. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay ngày đầu năm mới Mậu Tý, chúng tôi xin thay mặt cho Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam kính gửi đến tất cả quý vị lời cầu nguyện an lành hạnh phúc. Kính thưa quý vị, ngày đầu năm là ngày vía một vị Phật ở trong Phật giáo, đó là Đức Từ Thì Di Lặc. Có lẽ không ai là người Phật tử mà không biết đến cái hình ảnh của vị Phật này đấy. Đó là hình ảnh của một vị Phật miệng lúc nào cũng mỉm cười và với một chiếc bụng hết sức là to lớn. Bụng to là vì đâu? Nụ cười kia biểu thị cho ta cái ý nghĩa gì? Kính thưa quý vị, thực sự mà nói, chiếc bụng của Đức Phật Di Lặc to hơn rất nhiều so với những hình ảnh mà ta thấy được, to đến cái mức gần như không có giới hạn. Bởi vì bụng đó bao trùm khắp hết tất cả 10 phương các cõi. Bụng đó rộng lặng, không hề hàm chứa bất cứ một cái gì chướng ngại ở nơi đó. Bụng mà lớn là để chỉ thị cho cái tấm lòng lớn, tấm lòng từ bi bao trùm hết tất cả 10 phương chúng sanh, đối với kẻ ác người hiền, đối với kẻ quân tử người tiểu nhân, đối với tất cả chúng sanh vạn loài. Đức Phật đó cũng chỉ một tâm từ bi mà hành sự, mà đối đãi. Ở trong tâm từ bi đó không hề có mảy may phân biệt, không hề có mảy may kỳ thị. Trong tâm từ bi đó tất cả đều như là ruột thịt. Tâm từ bi đó bao trùm khắp hết tất cả, cho nên bụng của Ngài lớn. Bởi vì tấm lòng từ bi của Ngài rộng lớn, mà tấm lòng rộng lớn đó còn là để biểu thị cho một ý nghĩa cao quý. Rộng lớn như hư không, rộng lớn như hư không, cho nên không một cái gì mà có thể làm hủy hoại hư không này được. Khi nào tâm của con người mà rộng lặng như hư không thì có bùi dơ nào mà có thể dính mắc được đấy? Ai có thể đánh một người mà kẻ đó tâm như hư không kia? Một kẻ múa vọ trong hư không chỉ làm cho kẻ đó mỏi mệt mà thôi. Lòng của Đức Phật Di Lặc cũng như hư không vậy. Bởi vì như hư không, cho nên tất cả những được mất hơn thua trong cuộc đời, tất cả những cái gọi là vinh nhục thành bại, tất cả những cái gọi là thị phi, xấu tốt, khen chê, không một cái gì dính mắc được ở nơi đó hết cả. Làm sao ta có thể viết chữ lên trên hư không? Làm sao ta có thể đem mực mà bôi đen cái hư không này đây được quý vị? Không ai có thể làm được điều đó hết cả. Đức Phật Di Lặc bùng mà lớn, chính là để biểu thị cho cái tấm lòng như hư không vậy. Cho nên ai khen ai chê, Ngài chẳng bao giờ dính mắc hết cả. Tấm lòng như hư không, cho nên lời phì tiếng phi không một cái gì làm vướng bằng tấm Ngài. Tấm lòng như hư không, cho nên Ngài có thể dung chứa được tất cả những gì mà con người không thể dung chứa được. Ngài có thể bao dung được tất cả những gì mà trong cuộc sống hàng ngày con người khó thể bao dung. Bởi vì như hư không, cho nên Ngài có thể không chỉ thương những người dễ thương, mà Ngài thương luôn cả những người dễ ghét. Ngài không chỉ thương những người thương mình, mà Ngài thương luôn cả những kẻ ghét mình đến đâu đi chăng nữa. Tấm lòng như hư không, cho nên Ngài có thể thông dong tự tại sống giữa cuộc đời trần ái khổ lụy, mà tâm không hề vướng mắc, tâm không mảy may chướng ngại. Tấm lòng như hư không, cho nên Ngài có thể an nhiên tự tại mà mỉm cười trước tất cả. Nụ cười của Ngài chính là từ ở nơi cái tấm lòng như hư không kia vậy. Đó là một nụ cười hoan hỷ, đó là một nụ cười của một cái tâm không vướng mắc, của một cái tâm không trói buộc. Làm sao ta có thể có được nụ cười đó quý vị? Khi mà tâm của ta đây đầy những vướng mắc và trói buộc, đầy những ganh tỳ và đố kỵ, đầy những hận thù và căm ghét, làm sao ta có thể mỉm được một nụ cười hoan hỷ thực sự? Khi mà lòng ta chất chứa biết bao nhiêu là phiền muộn, bao nhiêu là khổ sầu, ta mà không cười được là vì như vậy. Ta cũng có thể cười đó, nhưng nụ cười của ta kia có khi chứa biết bao nhiêu là những đắng cay chua chát ở trong lòng. Cho nên người ta thường bảo cười mà còn hơn cả giọt nước mắt khóc xuống nữa. Ta vẫn thường có thể hay cười, nhưng đó là những nụ cười khinh thị kẻ này, sỉ nhục kẻ khác. Ta vẫn có thể hay cười, nhưng đó là những nụ cười cao ngạo và hống hách. Tất cả những nụ cười đó không phải là nụ cười của Phật Di Lặc. Nụ cười của Phật Di Lặc là cái nụ cười xuất phát từ một cái tâm hoàn toàn không vướng mắc và trói buộc, hoàn toàn không phân biệt và kỳ thị, và chỉ có một cái tâm như vậy thì nụ cười mới thực sự tròn đầy trong niềm hoan hỷ và hạnh phúc. Cho nên học theo cái hành nguyện của Đức Phật Di Lặc mà chúng ta hãy mở rộng tấm lòng của mình. Hãy đừng để trong tấm lòng đó chất chứa những gì mà chỉ làm cho đời ta chịu nặng, chỉ làm cho lòng ta phiền não, chỉ làm cho cuộc sống của ta bị vướng mắc và trói buộc. Hãy học theo hành Di Lặc để buông bỏ tất cả những gì mình có thể buông bỏ, những hận thù, những ganh ghét, những đố kỵ, những căm tức, những giận hờn. Hạnh phúc biết bao nhiêu để có một cái tâm mà không giận hờn, ganh ghét, đố kỵ. Hạnh phúc biết bao nhiêu để có một cái tâm không hề có một mảy may phiền não, buồn bực, giận hờn đối với bất cứ một ai ở trong cõi đời này đấy. Hạnh phúc chính là đó, đâu cần đi tìm đâu xa. Để có hạnh phúc cho đời sống của mình, hạnh phúc ở đến chính tâm hồn của mình đó. Khi nào tâm ta không vướng mắc, tâm ta không trói buộc, khi nào mà tâm ta đầy từ bi và hỷ xả, thì hạnh phúc đã có mặt ở trước mắt mình rồi. Hạnh phúc chính là đó. Cho nên ai là kẻ đi tìm hạnh phúc ở trong đời? Người đó, như lời Phật dạy, hãy quay trở về với chính mình để mở rộng cõi lòng của mình ra, để đừng cố chấp, để đừng vướng mắc, để đừng trói buộc, để mình có thể nhìn sự thật như là sự thật, để mình có thể đem tâm từ bi mà yêu thương hết tất cả mọi người, yêu thương tất cả mọi loài. Một cái tâm như vậy là cả một suối nguồn hạnh phúc ở trong đời sống của mình đấy. còn ngược lại, địa ngục khổ đau là gì? Chính là khi mà ta giận dữ, khi mà ta buồn phiền, khi mà ta ganh ghét đố kỵ. Làm sao ở những con người đó mà có được chút nào hạnh phúc ở trong đời? Một kẻ tức giận, sầu hận, kẻ đó chỉ có sống với đau khổ và chết ở trong đau khổ mà thôi. Cho nên bài học hạnh phúc mà ta có thể học được từ ở cái hình ảnh của Đức Phật Di Lặc chính là mở rộng cõi lòng mình, để cho không còn những hờn ghét, không còn những ganh tỳ đố kỵ, không còn những hận thù căm tức. Và chỉ với một tấm lòng như thế mà ta lên đường đi tới, mà ta sống an vui ở trong mọi hoàn cảnh, giữa tất cả những chướng ngại khó khăn ở trong cõi đời. Có lẽ chưa còn cái Tết nào như Tết này mà rất nhiều các Phật tử đến với tôi để mà chia buồn với tôi. Thú thật với quý vị, chẳng có gì để buồn cho chính mình hết cả. Và tôi nhớ lại cái câu chuyện của Đức Bổn Sư ngày xưa, cũng từng có một người tới hỏi Ngài rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có gì vui không? Ngài bảo: Ta có được gì đâu mà vui. Người đã bảo rằng: Vậy thì Ngài có gì buồn không? Ngài lại bảo: Ta có mất gì đâu mà phải buồn. Thưa quý vị, sự thật nó là như thế. Tất cả những được và mất nó không bao giờ thực có hết cả. Ai là người sống với cái tâm an nhiên tự tại trước tất cả mọi hoàn cảnh, trước tất cả mọi thị phi điên đảo, trước tất cả những thăng trầm vinh nhục, kẻ đó sẽ không bao giờ được, kẻ đó cũng chẳng bao giờ mất. Bởi vì cái tâm đó lúc nào cũng đầy tràn một tình yêu thương rộng lớn đối với tất cả. Cái tâm đó không bao giờ vướng mắc bất cứ một cái gì hết cả. Hư không chẳng bao giờ có được, hư không cũng chẳng bao giờ có mất. Chẳng ai có thể đem hư không chỗ này mà bỏ sang chỗ khác. Chẳng ai có thể làm cho hư không chỗ này bớt đi, làm cho hư không chỗ kia thêm vào. Cái tâm hư không, không được và mất cũng là như thế. Một con người không phải vì những lời tốt, không phải vì những dư luận khen ngợi mà con người đó trở thành tốt đẹp. Một con người mà xấu cũng không phải bởi vì những lời ca ngợi của ai kia mà trở thành tốt. Và ngược trở lại, một con người mà tốt đẹp thì cũng không phải bởi vì những lời chỉ trích, chê bai, những lời thị phi, nhục mạ của một ai khác mà kẻ đó trở thành xấu. Một lời khen chê chẳng làm mất cái gì, chẳng làm thêm được cái gì. Khi mà giá trị của con người vốn là ở đến từ thân của nó. Và đó là một bài học ta có thể học được từ ở nơi lời dạy của Đức Bổn Sư, và từ ở đến cái hình ảnh của Đức Phật Di Lặc với nụ cười hoan hỷ, với tâm hồn bao dung rộng lớn. Tất cả những đau khổ của con người vốn là ở đâu? Không phải từ trời rơi xuống, cũng không phải là từ những phiền muộn khổ đau nào ở bên ngoài mang tới cho mình. Tất cả những đau khổ của con người ở trong cuộc sống này đều là từ ở đến cái tâm hồn của mình đây hết. Khi mà tâm ta không vướng mắc, không trói buộc với bất cứ một cái gì, vậy thì cái gì có thể khiến cho ta đau khổ được đây quý vị? Không một cái gì có thể khiến cho một tâm hồn không dính mắc bị đau khổ bất an hết tất cả. Cho nên khi mà đau khổ là bởi vì tâm ta đầy những tư tưởng đau khổ, đầy những ý nghĩ phiền muộn, đầy những tư tưởng tiêu cực. Và ngược trở lại, hạnh phúc chính là khi mà tâm ta đầy từ bi hỷ xả, khi mà tâm ta đầy cởi mở và bao dung. Bài học hạnh phúc vốn là từ ở nơi chỗ đó. Biết bao nhiêu kẻ ở trên cõi đời này sống trong giàu sang nhung lụa, nhưng mà tất cả những giàu sang đó không khác gì như một ngục tù chôn vùi con người ở trong đau khổ. Nếu như kẻ đó vẫn đầy những ganh tỳ, đầy những đố kỵ, vẫn đầy những căm tức đối với kẻ nể người khác. Hạnh phúc nào ở đối một kẻ giàu sang, quyền uy danh vọng, mà trong tâm hồn đầy những phiền não hắc ám như thế. Ngược trở lại, một con người mà tâm hồn rộng mở, một con người mà tâm hồn không ganh ghét đố kỵ, thì ở đâu mà chỗ đó chẳng phải là hạnh phúc ở đấy. Thưa quý vị, gia đình mà trở thành ngục tù hay không cũng chính là ở nơi con người ở đó. Gia đình mà có trở thành hạnh phúc hay không cũng chính là từ ở đấy chính mình. Vợ chồng biết yêu thương nhau, bao dung tha thứ cho nhau, cha mẹ con cái biết yêu thương nhau, biết bảo bọc che chở cho nhau, anh em bạn bè biết đem tấm lòng chân thật mà ăn ở với nhau. Hạnh phúc vốn là từ ở chỗ đó. Ta mà đau khổ thì không ai có thể ban tặng hạnh phúc cho đời ta được nữa. Ngược lại, khi ta có hạnh phúc từ một cái tâm hồn đầy từ bi hỷ xả, thì chẳng một cái gì trong cuộc đời này mà có thể biến cho ta trở thành một kẻ khổ đau hết tất cả. Cho nên trước thềm năm mới này, tôi chân thành kính chúc tất cả quý vị ai cũng có được một cái tâm hồn cởi mở, đầy từ bi hỷ xả, để sống một cuộc đời hạnh phúc an vui giữa một thế giới không ngừng biến động, giữa một đời sống không ngừng đổi thay, và giữa một xã hội đầy những kẻ thương người ghét như thế này. Hạnh phúc vẫn ở chính mình. Hãy quay trở lại với chính mình mà khơi mở cái suối nguồn hạnh phúc ở nơi đó. Ta vẫn thường chúc nhau một năm mới an lành và hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nào mà ta cứ chóng ruồi ở bên ngoài để tìm cầu? Có nhiều tiền là hạnh phúc ư? Không đâu quý vị. Có quyền uy danh vọng là có hạnh phúc ư? Chưa hẳn đâu quý vị. Có được tất cả những người yêu thương mình là hạnh phúc ư? May đâu cũng chỉ có một phần mà thôi. Tiền tài đó, danh vọng quyền uy đó, rất nhiều khi khiến cho đời ta thăng trầm vinh nhục đủ thứ hết cả. Và kẻ nào để có tiền tài danh vọng mà không đánh đổi bằng bao nhiêu những gian nan khổ cực ở trong đời? Có được tất cả những gì mà ta thỏa mãn trong cuộc đời này là hạnh phúc ư? Cũng chưa hẳn đâu quý vị. Bởi vì không một cái gì ở trong cuộc đời này mà không biến hoại, mà không đổi thay hết tất cả. Làm sao hạnh phúc có mãi với chính mình khi mà tất cả mọi sự ở trên đời đều là vô thường, đều là mong manh, đều là tạm bợ hết tất cả đấy. Cho nên chỉ có con đường để sống hạnh phúc thực sự, đó là quay trở lại với chính mình, để khai mở cái suối nguồn hạnh phúc vốn có ở cái tâm hồn của mình đấy. Khi mà yêu thương trỗi dậy, khi mà không còn vướng mắc trói buộc, thì đó chính là hạnh phúc chứ không ở đâu khác hết tất cả. Và khi đó ta sẽ mỉm được một nụ cười hoan hỷ như là nụ cười của Đức Phật Di Lặc ở trong ngày xuân. Một nụ cười có thể thiêu đốt tất cả bao nhiêu sầu hận ở trong cõi đời. Tiểu tiêu thiên hà cổ kim sầu. Và đây là sự thật. Một nụ cười ở trong gia đình có thể biến một ngục tù trở thành một cảnh giới thiên đường. Một người chồng đó trở về nhà nhiều khi chỉ mong được nhìn thấy một nụ cười ở nơi người vợ của mình, là bao nhiêu phiền muộn mệt nhọc đều tan biến hết tất cả. Một người vợ rất nhiều khi chỉ cần nhìn thấy một nụ cười ở nơi người chồng của mình, là bao nhiêu tức giận ở trong lòng cũng đều tan biến hết tất cả. Một đứa con rất nhiều khi chỉ cần nhìn thấy một nụ cười ở đấy các bậc làm cha làm mẹ, là cảm thấy đời mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho nên hãy ban tặng hạnh phúc cho nhau bằng chính nụ cười, từ ở nơi một cõi lòng không giận hờn, không ganh tị, không đố kỵ. Và đó chính là mùa xuân ở trong đạo của Phật. Mùa xuân mùa của hoa nở, mùa xuân mùa của hy vọng. Hoa nở biểu tượng cho tất cả những gì tươi mát ở trong cuộc đời này. Hãy mỉm một nụ cười để cho cuộc đời tươi mát. Hãy mỉm một nụ cười để cho đời sống không đen tối, mà bao giờ cũng có niềm hy vọng trỗi dậy. Hy vọng ở một ngày mai tươi sáng, hy vọng ở một tương lai tốt đẹp, hy vọng để cho bao nhiêu những gì xấu ác, khổ đau phiền muộn của hôm nay đều sẽ tan biến như là những đám mây đen ở đất bầu trời tan biến. Và khi đó bầu trời trở lại trong xanh, tâm hồn của ta như bầu trời xanh ở trên kia vậy quý vị. Đừng để cho những đám mây che mất màu xanh nguyên thủy của nó. Đừng để cho những đám mây đem giông bão tới, để rồi không còn ai có thể nhìn thấy được bầu trời xanh tươi lồng lồng kia nữa. Hãy để cho những đám mây tan đi, và chỉ cần những đám mây tan đi thôi thì màu xanh của trời lại nguyên vẹn như chưa từng bao giờ mất đi hết tất cả. Đầu năm, mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ai cũng có được một cái tâm hồn rộng rãi thanh thang như màu xanh của bầu trời rộng lớn. Ở đó không một mảy may vận đục, không một mảy may đen tối như là những vần mây đen đã từng gieo rắc giông bão khổ đau ở trong cuộc đời này. Xin nguyện cho tất cả đều được sống trong an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật.
Xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở, bếp thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, tỏa ngát nén tâm hương. Xuân Di Lặc, lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi, mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật, hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời, chân nắng ấm quê hương. Xuân Di Lặc là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui, mai vàng khắp lối. Người hỡi đừng quên nhân lành vốn trồng, bố thí từ hòa nhẫn nhục cảm thông. Muôn lòng nối kết người người quy rơi. Xuân đến xuân đi, xuân còn mãi mãi. Người đến người đi mang niềm an lành, sức sống nụ cười ấp ủ tình thương. Mau cùng thắp sáng đạo vàng quê hương. Xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở, bếp thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, tỏa ngát nén tâm hương. Xuân Di Lặc, lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi, mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật, hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời, chân nắng ấm quê hương. Xuân Di Lặc là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui, mai vàng khắp lối. Người hỡi đừng quên nhân lành vốn trồng, bố thí từ hòa nhẫn nhục cảm thông. Muôn lòng nối kết người người quy rơi. Xuân đến xuân đi,
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sáng